Savannah, Georgia, ngày 1 tháng 3 năm 2008. Bạn thân mến, đã hơn 7 năm nay, bắt đầu từ mùa hè năm 2000, tôi vẫn cứ mang trong lòng những nỗi đau không biết tỏ cùng ai. Những nỗi đau đó cứ gặm nhấm tôi, gặm nhấm con người, gặm nhấm khối óc, gặm nhấm cả vào trong giấc ngủ của tôi với những kinh hoàng của nó. Và quan trọng hơn hết, gặm nhấm cả vào trong con tim của tôi. Đã có những lúc tôi muốn thét lên thật to, nhưng bao nhiêu người lại cản tôi, vì sợ rằng những tiếng thét đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống tu trì của tôi. Thế là tôi lại dằn lòng đau nhói. Dĩ nhiên họ cũng có cái lý của họ. Tôi đang là một tu sĩ, rồi sau này năm 2004 trở thành linh mục, thì ai lại đi nói tới những chuyện tày trời đó? Ai sẽ tin tôi đây? Mà nếu có tin, đôi khi họ còn hỏi ngược lại, đã đi tu rồi còn vào những chỗ đó để làm gì? Nhưng bạn thân mến, đến hôm nay thì tôi đã không thể dằn lòng được nữa rồi. Tôi phải thét lên đến những ai muốn nghe đến những sự thật kinh hoàng và ghê tởm ấy. Sự thật của một nền nô lệ mới tại Việt Nam. Nô lệ của các trẻ em bị bán và bắt ép làm nô lệ tình dục tại các nhà chứa ở Campuchia và Malaysia. Bạn thân mến, trước khi bắt đầu thét lên những câu chuyện có thật đó, xin cho tôi được dài dòng một tí để bạn có thể hiểu được những gì tôi sắp kể. Chuyện bắt đầu từ năm 1997, năm đầu tiên tôi thu xếp kỳ nghỉ hàng năm để sống và làm việc với các trẻ bụi đời, và ấy là đã 11 năm. Những câu chuyện đó đã có lần tôi chia sẻ với các bạn trong CD Một Chuyến Đi. Và rồi, chuyện lại bắt đầu vào mùa hè năm 2000. Tôi trở về Việt Nam để sống với các trẻ em cơ nhỡ. Và tình cờ trong một bữa ăn, tôi được một người bạn giới thiệu một phóng viên sắp sửa đi Campuchia để tìm hiểu tình hình các trẻ em Việt Nam bị bán vào các nhà thổ làm nô lệ tình dục. Thế là tôi, một tu sĩ năm thứ nhất thần học, tình nguyện xin được đi theo. Và bắt đầu từ năm đó, tôi đã có duyên với Campuchia và gần như trở lại hàng năm. Mỗi khi tôi trở về Campuchia, tôi vào vai một thương gia người Singapore giàu có, chỉ biết nói tiếng Anh và không biết tiếng Việt. Tôi thuê 4 hay 5 em từ 3 đến 5 ngày và ở chung với các em. Câu chuyện mà tôi luôn luôn kể để lấy lòng tin của các em về gia cảnh của tôi đó là tôi, một thương gia đã có vợ. Vợ chồng tôi đang có xích mích và tôi muốn đi chơi cho khuây khỏa. Tôi rất yêu vợ, nên không thể ăn ở với người khác, mà chỉ muốn có người đi chơi với tôi cho đầu óc được thảnh thơi. Và để chứng minh câu chuyện bịa đặt của tôi ở trên là sự thật, và cũng ít để tôi bị cám dỗ, tôi luôn tìm những điểm đến của du khách hay các bãi biển đông người để dẫn các em đi chơi cả ngày. Và khi trời đã tối, khi thân xác đã rã rời với mệt mỏi, chúng tôi mới quay trở về khách sạn, ăn đêm và lăn đùng ra ngủ. Trong những ngày ở chung với các em đó, tôi đã hiểu các em được rất nhiều, hiểu được những nguyên nhân và những con đường đưa các em vào cái chỗ ghê tởm này, hiểu được tại sao các em muốn thoát ra mà không dám thoát, hiểu được những kinh hãi về thân xác mà các em phải gánh chịu, và hiểu được những bệnh hoạn thú tính của những con người tìm vào chốn này. Bên cạnh những nỗi kinh hoàng cả về thân xác lẫn tinh thần do những kẻ ăn chơi gây ra, các em còn phải chịu những trận đòn đến ngất xỉu, những ngày liên tục bị bỏ đói, chỉ có nước mà không có cơm, của những tay đầu gấu được các tú ông tú bà thuê để dằn mặt và đánh đập các em khi các em không chịu tiếp khách. Những gì tôi nghe được, tôi sẽ bắt đầu kể cùng bạn. Tôi tin những điều đó là sự thật, vì tôi nào có hỏi các em đâu. Với lại các em có hiểu tôi nói gì đâu. Tôi nói 10 chữ tiếng Anh, may ra các em hiểu được một chữ. Nhưng vì các em biết là tôi không hiểu tiếng Việt, nên các em tự do tha hồ nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Và những gì tôi sẽ kể ra sau đây là những cơn đau và những dằn vặt mà các em tự kể cho nhau nghe. Kể để chia sẻ, kể để cảm thông, và kể để giúp nhau tránh những trường hợp tương tự có thể xảy ra. Bạn thân mến, vẫn biết rằng sau khi tôi thét lên những điều này thì tính mạng của tôi có thể sẽ rất nguy hiểm, ngay cả khi tôi trở về Việt Nam, vì những mắt xích cổ thụ của những đường dây buôn bán các em là ở Việt Nam. Nhưng kệ, tôi vẫn phải thét lên cho các em, chỉ nguyện xin cho các em được bình an. Còn tôi thì đã có những lời cầu nguyện của bạn, và chắc chắn đã có Chúa lo rồi, phải không bạn? Bạn ơi, nếu nghe đến đây bạn không muốn biết những sự thật tôi sắp kể, xin bạn đừng nghe tiếp. Còn nếu bạn muốn, xin mời bạn theo tôi, chúng ta đi vào câu chuyện thật thứ nhất, chuyện Tao không vô nhà thờ đâu.